Chương 6. Tổng đốc Lộc và các kinh trong Đồng Tháp. Buổi chiều, tôi làm nốt công việc trên kinh Cát Bích và 28. Tới đầu kinh 28, vườn tược hai bên bờ rất xanh tốt. Trồng rất nhiều mãng cầu, na, saboti, trái lớn bằng trái ổi, rất ngọt, có hột tựa trái hồng, mận, roi, chuối. Anh Bình muốn ngừng lại lên bờ chơi. Tôi bảo, rồi anh sẽ có dịp được coi những vườn đẹp hơn ở đây. Hôm nay chúng ta phải cho tàu trở về gãy ngay, để sáng sớm mai lội đồng 30 cây số trong đám lau sậy, qua những bưng và lung. Tối nay nên ngủ sớm để dưỡng sức. Tôi rất tiếc không có thì giờ đưa anh thăm quận Cái Bè, một quận lập từ trên 70 năm nay, mà viên chủ quận đầu tiên chính là Trần Bá Lộc, một tay sai của Pháp trong trận Tháp 10. Chắc anh còn nhớ chứ? Còn. Nhìn trên bản đồ, tôi thấy kinh Tổng đốc Lộc. Phải ông ta cho đào kinh đó không? Phải. Trần Bá Lộc là một người đa tài. Ông thân của Lộc là Trần Bá Phước, một nhà nho ở Quảng Bình, vào dạy học tại Vĩnh Long và Cù Lao Diên, rồi theo đạo Gia Tô, cưới vợ Nam, sinh ra Lộc. Dưới triều Tự Đức, các quan ở Châu Đốc cho bắt giam những người theo đạo. Trần Bá Phước bị nhốt ở Châu Đốc trong ít lâu, rồi đày ra Bình Định. Lúc đó Lộc 16 tuổi, tuy ít học nhưng có chí khí, thương cha và oán triều đình. Năm 1861, Pháp chiếm Gia Định và Mỹ Tho. Lộc đem gia đình lên Mỹ Tho, xin làm lính và chỉ 1-2 năm được thăng cai, đội, nhờ biết quốc ngữ và chữ Hán. Năm 1865, mới 26 tuổi, Lộc được thăng chức huyện, bổ làm chủ quận Cái Bè. Khi quân Pháp dẹp xong nghĩa quân trong Đồng Tháp, Lộc được thưởng bề đai bạc. Từ đó, Lộc tiến rất mau trên quạng lộ, lập được nhiều công lớn với chính phủ Pháp, dẹp nghĩa quân ở khắp nơi, Vĩnh Long, Sa Đéc, Rạch Giá. Trận này Lộc chém 170 người theo Nguyễn Trung Trực. Cây Lậy, Trà Vinh, Mỹ Tho bắt được Thủ Khoa Huân. Khi vua Hàm Nghi bỏ kinh thành Huế, các đảng Cần Vương nổi lên khắp nơi ở Trung Việt. Người Pháp cho Lộc chức Tổng đốc Thuận Khánh, Bình Thuận và Khánh Hòa, rồi đưa Lộc ra dẹp đảng Mai Xuân Thưởng ở Phú Yên. Lúc đó Lộc đã làm tới chức Đốc Phủ Sứ ở Nam Việt, cho nên người ta gọi là Đốc Phủ Lộc hoặc Tổng đốc Lộc. Những công lao ấy, sau này tất cả các sử gia Pháp sẽ chép vào lịch sử thuộc địa của họ. Lộc oán triều đình đến nỗi đề nghị Pháp cắt mấy tỉnh miền Trung Việt để sáp nhập với Nam Việt, nhưng Pháp không nghe. Có người nói, trong khi dẹp nghĩa quân cùng các đảng Cần Vương, Lộc dùng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn hơn cả Hoàng Cao Khải ở Bắc và Nguyễn Thân ở Trung. Thói thường, hễ có tài thì hay tự phụ. Chắc Lộc đã nhiều lần không phục tòng các sĩ quan và tham biện Pháp, chê họ bất lực, nên Lộc bị người Pháp ghen ghét, nói xấu hoặc vu oan. Thành thử công lao như vậy, chức lớn như vậy, mà 56 tuổi vẫn còn làm chủ quận Cái Bè, thiếu đất để dùng tài mà sức còn dư. Lộc không biết làm gì, bèn nghĩ cách khai phá quận Cái Bè, xin phép đào kinh trong Đồng Tháp, bắt dân các làng phải làm sâu trong công việc ấy. Mới đầu đào thử 2 con kinh rộng 3 thước, dài 8 cây số. Năm 1896, cho đào thêm 10 con kinh nhỏ nữa và 1 con kinh rộng 10 thước, dài 47 cây số, đi từ rạch Bà Bèo phía bắc Cai Lậy tới rạch Ruộng ở địa giới 2 tỉnh Sa Đéc, Vĩnh Long. Năm sau, con kinh đó hoàn thành, tức kinh Tổng đốc Lộc, và tức thì có nhiều gia đình tới đó làm ăn. Công việc đào kinh ấy rất khó nhọc, phải phát cỏ, đào tai, dùng xe trâu để tiếp tế nước và lương thực cho hàng trăm phu tại giữa đồng. Nhiều người chết vì sốt rét và dịch tả. Coi bản đồ, những kinh của Lộc Đào, ta nhận thấy mục đích rõ rệt là mở một đồn điền lớn ở phía nam, kinh Tổng đốc Lộc, và dùng kinh tế đó để tháo nước trong đồng ra Tiền Giang, cho đồn điền khỏi bị ngập. Lộc chết năm 1899, trong sự lãnh đạm của người Pháp, cũng như của triều đình, để lại trên 2.000 mẫu đất cho con cháu. Quỳnh Văn Chính, biệt hiệu Tự Do, trong cuốn Sơ Con Ấp Ly, Tính Đức Thư Xã 1939, nói Lộc dặn con cháu chôn đứng ông. Chỉ một việc đó cũng đủ cho ta hiểu tại sao người Pháp không ưa ông. Hoàng Cao Khải còn được người ta mừng câu: Pháp Nam hai nước một công thần. Còn Lộc chết đi, không ai nhớ tới nữa. Trần Bá Lộc, 1839-1899. Sau khi Lộc chết, có người điếu khéo ông ta một câu liễn với ý mỉa mai cay đắng. Nhất là khi dinh của ông ta bị hỏa hoạn, một nhà thơ, Dị Nhân Thị, cảm đề: Dinh Tổng đốc Trần Bá Lộc cháy, dám đem xương máu của đồng bào mà cất cái dinh thật lớn lao. Khói tỏa cung A rằng chuyện cũ, lửa thiêu dinh bá khác đâu nào. Phì gia quân đối sơn hà cố, báo oán dân đồng nhật nguyệt cao. Nước sạch cái bè trong leo lẻo, làm gương cho sách để về sau. Các con trai ông, Trần Bá Tường, Trần Bá Hữu, nhất là Trần Bá Thọ, năm 1861-1909, đều là tay sai Pháp. Thọ từng sạc nghiệp vì kinh dinh đất quan ở Cái Bè, bị vỡ nợ, quan thầy bỏ rơi, bị tịch thu gia sản và thiếu nợ ngân hàng. Phẫn chí, Thọ dùng súng tự tử năm 1909. Lúc ấy có người gửi y bài thơ trước khi chết, gửi cho Trần Bá: Trước 15 ngày đúng, vẫn cầm đức cậy cựu tri ôi. Chúa thử lòng mình một ít thôi, ép chí nghe lời qua khổ ải, đừng xui chức quỷ khốn vô hồi. Trước Tổng đốc Lộc, triều đình có cho đào con kinh nào trong Đồng Tháp này không? Có. Kinh đầu tiên là kinh từ Tân An tới Mỹ Tho mà người Pháp gọi là Arroyo de la Poste. Chắc kinh đó đào để thông tin giữa hai châu thành ấy. Kinh này vì không dùng nữa, lâu không múc, cạn dần. Nhiều chỗ lấp rồi. Sao tới kinh Bà Bèo mà một khúc dài ở phía Dàm Cỏ Tây có tên là Arroyo Comercial, vì kinh rất tiện lợi cho việc thông thương, ghe xuồng đi lại suốt ngày. Kinh Cái Cỏ nối rạch cái với Svay Riêng, đào trong năm 1815. Còn hố Cái Bát, từ ngọn cái tới ngọn Dàm Cỏ Tây, thì hình như do người Miên đào từ lâu. Hố ấy bây giờ lấp kín rồi, mùa cạn chỉ còn thấy mờ mờ một vệt như con đường mòn thôi. Sau Tổng đốc Lộc, chính phủ Pháp tiếp tục công việc đào kinh ấy. Trong 5 năm đầu thế kỷ, chánh tham biện Hengwath và Lacrang cho đào những kinh 25, 26, 27, 28 ở phía Tây và phía Nam, kinh Tổng đốc Lộc, và những kinh Lacrang, kinh 12 ở phía Bắc. Cũng trong thời ấy, tỉnh Sa Đéc đào kinh Tháp 10 và kinh Cái Bèo. Luôn 30 năm sau, công việc ấy bỗng ngừng hẳn, chỉ còn một số tư nhân đào những con kinh nho nhỏ, rộng 1-2 thước, để chở lúa hoặc tháo nước phèn. Nhìn bản đồ, anh thấy chỉ có miền Đồng Tháp là bắt đầu được khai phá, có nhiều kinh. Còn miền Tây, từ Gãy tới Svay Riêng và Hồng Ngự, chỉ gần như hoàn toàn hoang du, chưa có một con kinh nào đáng kể. Bây giờ, người ta lại bắt đầu để ý đến đồng này. Và sở tôi đã phái nhiều nhà chuyên môn đi thăm dò, để đào một con kinh từ gãy lên cái cái. Công việc đương tiến hành nên chúng ta mới có cơ hội tới đây. Nước ngược, tàu chạy rất chậm, ánh trăng vằng vặc trên kinh. Từ một chiếc ghe chèo gần bờ, đưa lên một giọng hò não nuột. Hò ơ, em đừng ham chỗ giàu sang, tuổi cao tác lớn mà trao thân vàng. Tôi đang nằm, vội nhõm dậy, mở cửa nghe, tiếng thanh quá, êm dịu như ánh trăng. Khi tiếng hò đã xa, tôi bảo anh Bình. Anh còn thức đấy chứ? Tôi chưa cho anh ngủ đâu. Phải bắt anh nghe câu chuyện hò này mới được. Hồi trước, đi ghe, đêm nào tôi cũng được nghe những giọng hò như vậy. Mướn một người chèo ghe, tôi cố tìm những người hò giỏi. Vì những đêm trăng như đêm nay, trôi trên mặt nước mênh mông, có được nghe giọng hò mới cảm được hết cái buồn man mác của trời dài sông rộng. Giọng hò đưa vút lên không, tan trong ánh trăng, tỏa trên mặt nước. Nó là một tiếng gọi từ đáy lòng con người gửi vào vũ trụ. Một lần, một người chèo ghe quê ở Mỹ Tho kể cho tôi nghe một câu chuyện xảy ra tại Đồng Tháp này. 8-9 năm trước, anh ta theo bạn vào làm ruộng ở gần gãy. Anh ta ham hò từ hồi nhỏ và nổi tiếng có giọng tốt nhất trong làng. Hò có nhiều giọng, giọng Bến Tre, giọng Rạch Giá, giọng Cần Thơ. Cùng một giọng, mỗi người hò cũng khác, tựa như chúng ta ngâm thơ vậy. Khi nhấn vào chữ khác, lúc thì tình tứ, lúc thì nghiêm trang. Cho nên hò là cả một nghệ thuật, và người biết nghe có thể đoán được xứ sở, có khi gia thế cùng tâm sự người hò nữa. Khi hai người hò cùng tài hoa như nhau, lại cùng một nỗi lòng, thì không gì thú bằng, họ mê nhau ngay. Không có tiếng gì tả nổi sự mê hò được. Một anh chàng nọ mới đi cày về, xuống rạch tắm, quần áo để trên bờ. Đường tắm thì một chiếc tam bản tiến tới, và một thiếu nữ cất tiếng hò. Lúc ấy đã sẩm tối. Anh chàng không nhận rõ nét mặt người hò, nhưng nghe điệu hò cùng giọng vừa trong vừa ngân, anh tưởng như gặp được người tri âm, cất tiếng hò theo. Cô kia đáp lại có vẻ như bẩn cợt, nhưng vẫn mạnh tay chèo. Gió xuôi, nước băng băng chảy, tam bản thì nhẹ, mà lại chèo đôi, nên lướt trên nước như bay, mà bóng người con gái đã sắp khuất trong màn sương. Anh chàng mê quá, nhảy lên bờ, lượm vội quần áo, rồi vừa hò vừa chạy, vừa lấy quần quấn ngang lưng. Anh hết sức chạy mà không đuổi kịp tam bản, đối đáp thêm được một hai câu, thì tiếng thiếu nữ không còn nghe rõ nữa. Anh thẫn thờ, lững thững trở về nhà. Mê hò tới như vậy.